đến với quý thính giả chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thịnh thì xin thân mến chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Phương Nam. Chắc quý khán giả cũng biết tuần này là tuần thứ tư của tháng, thì luôn luôn có chị Phương Nam cùng điều hành chương trình ngày hôm nay. Vâng, không biết đề tài ngày hôm nay trong một cái ngày mà rất là nóng ở tại tiểu bang Texas của chúng ta, tại Houston cũng như Dallas, thì không biết là cái đề tài của chị có làm cho thời tiết nó mát đi hơn hay là nó sẽ nóng hơn nữa hả chị Phương Nam?
Vâng, hôm trước chị Thanh Thủy và chị Thu Nga có nói về một cái đề tài cũng rất là gia đình, là sự bất hòa giữa các anh chị em trong gia đình. Thì cái đề tài này có lẽ là nó rất là dài, nó rất là có nhiều vấn đề chúng ta có thể bàn tiếp. Thành ra ngày hôm nay chúng ta chắc nói tiếp về cái đề tài này. Nhưng mà chúng ta sẽ nói đến cái đoạn là sự bất hòa giữa các anh chị em lúc đã trưởng thành. Có nghĩa là lúc chúng ta đã khôn lớn, chúng ta đã lập gia đình và mỗi người có một gia đình riêng, thì cái này cũng là một cái sự bất hòa hay xảy ra trong các đại gia đình của Việt Nam. Tại vì trong gia đình của chúng ta thường thường có rất nhiều anh chị em, thường thường có trung bình là 6 anh chị em. Nếu không thì còn nhiều hơn. Cộng thêm 6 dâu rể và cộng thêm bao nhiêu là con cháu nội ngoại nữa. Thành ra đây là một cái xã hội nhỏ, mà trong một cái xã hội nhỏ có nhiều người như thế thì dễ xảy ra những chuyện bất hòa mà đáng lẽ chúng ta có thể tránh khỏi, để chúng ta có thể có một cái đại gia đình vui vẻ và hòa hợp hơn. Thành ra ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái sự bất hòa giữa anh chị em khi đã khôn lớn, khi đã lập gia đình và đã có dâu có rể.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, tuần kỳ trước đó, chương trình kỳ trước thì thính giả gọi vào rất là nhiều, nhưng mà nhiều người thì nói đến những cái lúc con cái còn nhỏ, chỉ có vài người nói đến lúc anh chị em lớn thôi. Thành ra sau đó, sau khi hết chương trình rồi mà thính giả vẫn tiếp tục gọi vào nữa, mới nói rằng muốn có một cái đề tài riêng các anh chị em lớn. Thành ra cảm ơn chị đã đưa ra đúng vào trong cái điều này, mà cho nên khi mà quý thính giả gọi vào thì cũng xin quý thính giả thu gọn trong cái chuyện mà giữa các anh chị em đã lớn rồi và liên quan đến dâu rể nữa. Còn chắc sau này mình sẽ có một cái đề tài khác nữa là bất hòa giữa con cái với cha mẹ, phải không chị? Tại kỳ rồi cũng có nhiều người cũng gọi vào, cũng nói đến bất hòa con cái với cha mẹ. Khi mà chúng ta mở cái đề tài quá rộng như vậy thì không có đi sâu được. Cho nên chúng ta cũng muốn xin hạn chế gọn vào trong đó để mà đi thật sâu vào, hầu có thể giúp ích được cho những người đang ở trong cái hoàn cảnh này, hả chị?
Vâng, thành ra hôm nay sự bất hòa giữa các anh chị em khi đã khôn lớn, không phải là lúc còn nhỏ, từ lúc mới đẻ cho đến 18 tuổi, mà chúng ta là từ 18 tuổi trở lên. Để nói sơ qua tóm gọn thì chúng ta thấy là cái sự bất hòa giữa các anh chị em thường thường nó sẽ có một cái dây mớ rễ má từ hồi ngày xưa. Thì chẳng hạn như là từ cái căn bản thuở nhỏ thì chúng ta biết là trong cuộc đời này không bao giờ có một sự công bằng. Mỗi người có một cái số mạng khác nhau, và ai bảo là đời có sự công bằng thì điều đó là không đúng.
Tức là công bằng tuyệt đối đó.
Vâng, công bằng tuyệt đối là không đúng.
Vâng,
công bằng tuyệt đối không đúng. Có nghĩa là chẳng hạn như là trong một gia đình có cả chục anh chị em với nhau, cùng sống dưới một mái nhà, cùng có một cha một mẹ và cùng ăn một thức ăn, cùng lớn lên và cùng sinh hoạt và cùng đi học những cái trường giống nhau nữa. Nhưng tại sao cuộc đời mỗi người nó sẽ trở thành mỗi một con đường khác. Thì đó là cái điểm mà chúng ta muốn nói đến ở đây, là đời không có sự công bằng tuyệt đối. Thành ra là vì như thế mà mỗi một ngày chúng ta mỗi lớn lên thì cái sự mà tách rời, nó không phát triển cùng một lúc giống nhau, nó càng ngày nó càng xa nhau hơn. Chẳng hạn như là mỗi người lại có sự ảnh hưởng của yếu tố bạn bè, yếu tố của xã hội, yếu tố của người hôn phối. Thành ra cái sự phát triển của mỗi một người trong cái đám anh chị em mà cùng cha cùng mẹ cùng lớn lên đó, mỗi ngày nó một xa hơn
khác
lên.
Biệt đi.
Vâng. Và cái sự không công bằng này đó là cái sự như thế. Và cái sự này nó cũng có một cái ảnh hưởng nhỏ nhỏ mà tôi chỉ hơi nói qua thôi, là có cái sự không công bằng của cha mẹ.
Thật ra đây,
vâng,
riêng cái đề tài này là một đấy, cái là một cái đề tài,
vâng,
riêng của tình yêu và gia đình cũng,
vâng,
lớn lắm đấy chị, tại vì,
vâng,
rất nhiều con cái than phiền về cái sự
không công bằng
của cha mẹ. Vâng.
Là vì cha mẹ hay có những cái sự mong đợi của, vâng, đứa con khác nhau, rồi đứa con không đáp ứng được sự mong đợi đó thì sẽ là một cái sự thất vọng và sự nó khác biệt. Rồi cũng cha mẹ cũng có cái thành kiến về đứa nhỏ. Đó, thì có nhiều cha mẹ là con yêu con ghét, có người cha mẹ tự nhiên đặt tên đứa nhỏ thành một cái thành kiến, chẳng hạn như là ô cái cục cưng của mẹ, hoặc là cái thằng cà chớn, hoặc là cái thằng hư đốn đó, cứ nói như thế thì tất nhiên là cha mẹ có sự không công bằng, mà đã làm thành một cái yếu tố tâm lý cho cái đứa nhỏ lớn lên. Tự nhiên trong các anh chị em đó có những đứa nó cảm thấy rằng nó có một cảm giác rất là tự tin, là nó là được yêu chiều, nó được thành công, nó được đẹp đẽ, nó được đủ thứ. Còn có những đứa bé từ những cái thành kiến từ nhỏ đó mà nó sẽ trở thành một đứa tự ti mặc cảm ra đời. Thành ra đến khi lớn lên cùng cha cùng mẹ cùng anh chị em lớn lên, nhưng khi lớn lên mỗi đứa nó có một cái con đường tiến lên và nó tự động nó sẽ xảy ra một cái sự khác biệt giữa anh chị em, và đó từ đó nó sẽ dẫn dắt đến những cái sự bất hòa, những cái sự dị biệt giữa anh chị em. Thành ra hôm nay chúng ta nói đến, hồi nãy là chúng ta chỉ có tóm lược sơ sơ là tại sao có những cái sự nó hơi không giống nhau giữa anh chị em ngay từ căn bản.
Đây là nói đến cái quá trình tuổi nhỏ
thôi. Tuổi nhỏ,
vâng. Chứ còn đề tài hôm nay của chúng ta là sẽ nói đến cái lúc đã lớn
từ
rồi.
Từ bây giờ, vâng. Từ bây giờ thì chúng ta thấy là trong cái sự phát triển của con người thì từ nhỏ lớn lên đến 18 tuổi trở đi thì chúng ta sẽ thấy có những cái chuyển biến lớn xảy ra trong cuộc đời. Chẳng hạn cái điều đầu tiên là việc lập gia đình. Vâng ạ. Vì lập gia đình thì thí dụ như là trong một đám mấy anh chị em đang chơi với nhau thì một người đi lập gia đình thì cái người mà còn lại đó sẽ cảm thấy một cái sự mất mát, một cái sự thiếu thốn, và cái người đi lập gia đình đó nó sẽ có những cái bận rộn riêng của đời sống thì sẽ tự nhiên xa cách cái đám em ở nhà đi, không còn chia sẻ tất cả những chuyện trong nhà với lại các em nhỏ nữa, mà người lập gia đình đó có một cái cuộc đời riêng, có một cái ông chồng hoặc bà vợ riêng, rồi có những cái ưu tiên khác trong cuộc đời riêng của họ.
Đúng như vậy đó chị.
Vâng.
Thành ra có nhiều cô con gái chẳng hạn đi lấy chồng rồi xong rồi phải làm dâu nhà chồng, phải làm việc với nhà chồng, lâu lâu được về nhà cha mẹ đó thì lại hơi phè ra, tại vì để được nghỉ ngơi. Trong lúc đó, đó các em ở nhà hay là chị em ở nhà thì lại bảo ô cái con bé này bây giờ từ hồi lấy chồng thì lười quá, về nhà không có làm nữa. Tự nhiên cũng gây ra nhiều cái sự khác biệt lẫn nhau, trong khi thật ra nếu mà đúng như chị nói, nhìn vào cái hoàn cảnh riêng thì tại vì nó chỉ về nhà cha mẹ để mà được phè thôi.
Vâng, thành ra là về nhà cha mẹ thì phè ra, trong khi về nhà mình thì lại đầu tắt mặt
đấy,
tối. Thành ra là tự nhiên nó có một cái sự bắt đầu có cái sự khác biệt đó. Rồi chẳng hạn như là khi mà lập gia đình đó, có những cái điều tế nhị, chẳng hạn như là trong nhà mấy anh chị em cùng lớn với nhau thì các chị em gái chẳng hạn hoặc anh em trai cũng thế. Ví dụ một cô em mà lại lập gia đình trước, tại cô em này xinh đẹp, được rước đi trước, thì cái người chị hoặc người anh lớn hơn đó ở lại nó sẽ cảm thấy một cái sự tủi thân. Thì tự nhiên cái sự tủi thân này nó sẽ làm cho có một cái gì đó gọi là hơi ganh tị,
hơi mong,
vâng,
ước á.
Vâng.
Nhưng mà thời nay có còn điều đó, có còn áp dụng không
còn,
chị? Hay là hồi xưa,
còn,
ô tưởng đây còn là những cái tư tưởng hồi xưa là cứ phải đi lấy vợ lấy chồng đi thì mới là, tức là mau có người rước đi thì mới là quý, còn ở lại thì coi như là ế. Nhưng mà thời nay thì nhiều khi mấy cô cậu chọn như vậy.
Nhưng mà cũng có
những,
cũng
có cái cũng
hơi
có
buồn buồn, hơi tủi thân.
Với lại bị các cô, ông bà, chú bác lại cứ hỏi thăm nữa. Ô tại sao em lấy vợ lấy chồng rồi mà tại sao anh
nào
chị chưa làm?
Đúng. Đó thì cứ thế hỏi như thế.
Bị cái áp lực.
Vâng, bị áp lực. Thành ra tự nhiên nó có một cái sự gì đó xa cách giữa anh chị em. Rồi một cái điều rất là quan trọng nữa là khi mà lập gia đình xong sẽ có sự hiện diện của người hôn phối.
Đúng.
Ví dụ như là các anh chị em lớn lên, như là nhà của tôi chẳng hạn thì có 9 chị em gái, thì 9 chị em gái đó sẽ có 9 người, the other half, tức là có một cái người hôn phối. 9 người hôn phối, thì 9 người hôn phối đó sẽ là 9 người cộng thêm vào trong cái gia đình. Và 9 người này chưa chắc đã là hợp với nhau. Và chính những người hôn phối này sẽ là có ảnh hưởng rất là nặng nề trên từng chị em đó.
Đúng.
Thành ra là một cái điều rất là quan trọng mà rất là dễ tạo ra cái sự bất hòa giữa anh chị em ruột, dù là rất thương yêu nhau, là sự hiện diện của người hôn phối. Nếu người hôn phối đó không hợp với nhau, hoặc là có một cái điểm gì đó kỵ hoặc là conflict, thì nó dễ tạo ra một cái sự bất hòa. Và dù cố tình hay là không cố tình, nhưng nó sẽ là một cái sự bất hòa rất là tế nhị. Thành ra cái điều quan trọng, rất là quan trọng mà chúng ta thấy là chúng ta đừng nên để cho cái người hôn phối đó ảnh hưởng quá nặng nề. Dù là nói là dễ nhưng thật ra nó rất là khó. Bằng một vài số căn bản, chẳng hạn như là chúng ta đừng có so sánh những người hôn phối với nhau.
Đúng.
Thì cái sự so sánh
cũng
người hôn phối
rất
là khó.
Nhiều khi không phải chỉ anh chị em so sánh, mà nhiều khi cha mẹ so sánh, với lại
người ngoài so sánh.
Cũng có người dễ thương rồi người thì khó thương. Thành ra cái nó nổi rõ quá.
Rất là khó. Thành ra có sự hiện diện của người hôn phối thì chúng ta rất là coi như là có cái bài toán nó khó giải đáp hơn rất là nhiều. Thì chúng ta chỉ có tránh từ một phần nào thôi. Chẳng hạn như là ráng tránh đừng so sánh người hôn phối với nhau, chẳng hạn như đừng so sánh cái bề ngoài, cái nhan sắc. Có ông thì là bảo ô cái bà vợ lấy được người đẹp quá, có người thì lại lấy bà vợ không được xinh đẹp bằng. Rồi so sánh những cái bề ngoài nhan sắc, hoặc là so sánh về cái sự thành công trong nghề nghiệp, sánh về nghề nghiệp. Những người hôn phối chẳng hạn có người thì lại lấy một người đối với xã hội thì là thành công rực rỡ, mà một người khác thì lại vì xui xẻo sau đó mà lại bị thất nghiệp không thành công. Thành ra nếu mà những cái sự mà thành công về nghề nghiệp của những người hôn phối đó nó cũng tạo ra sự bất hòa.
Ngoài cái đó ra lại còn cái chuyện mỗi khi mà họp mặt chung đấy chị. Có những người về nhà, cha mẹ đó, người hôn phối kia, người dâu hay rể kia đem theo quà cáp, trong khi người khác thì đi tay không. Cái người thì về thì lăn vào bếp phụ giúp mọi người anh chị em trong nhà, còn các người về thì cứ ngồi khảnh ra. Thành ra bao nhiêu cái chuyện để có thể gây
rất
ra những cái bất hòa.
Vâng, thành ra là khi mà chúng ta list ra tất cả những cái điều mà có thể tạo ra sự bất hòa thì chúng ta sẽ tìm cách để tránh nó, né nó. Nếu mà có thể, cái điều quan trọng là chúng ta đừng có so sánh những người hôn phối với nhau về tất cả mọi phương diện, về như hai điều hồi nãy, về bề ngoài, về nghề nghiệp, sự thành công, về sức khỏe nữa. Có người thì lấy một người hôn phối rất là khỏe mạnh, yêu đời, còn một người thì chẳng may lấy một người cứ lẹp đẹp, cứ bệnh hoạn suốt ngày. Thành ra cái đó nó cũng là một cái điều làm cho cái người mà không may mắn đó, nó cảm thấy có một cái sự buồn và tự nhiên dễ bị có những cái điều mà conflict, so sánh mà hơi chút xíu tủi thân, hơn một chút xíu ganh tị. Rồi có những người hôn phối lại được ông chồng hoặc bà vợ là yêu quý mình vô cùng, có người hôn phối lại bị ông chồng bà vợ nó lại đi lung tung lan man. Thành ra là đó là tất cả những cái điều đó mà chúng ta phải nhớ một điều là nếu mà chúng ta đừng so sánh thì chúng ta sẽ đỡ những sự phiền toái. Tại vì mỗi một người sẽ có một cái bức thang giá trị riêng của chính mình. Chẳng hạn như là có người thì nghĩ là lấy một cái người vợ, người chồng mà đẹp, nhan sắc, nhưng mà lại không có những cái sự khác. Thì thành ra là đừng có nghĩ là cái sự so sánh cái bức thang giá trị đó, mỗi một trường hợp, mỗi một gia đình nó khác nhau. Thành ra chúng ta đừng so sánh, chúng ta sẽ đỡ được rất là nhiều cái sự dị biệt. Và một cái điều quan trọng nhất là sau khi lập gia đình mà chúng ta dễ xảy ra vô cùng, đó là sự so sánh giữa các con cái. Có người thì lại
con nhà này với con nhà kia.
Mà cái thói quen rất là thông thường của cha mẹ là hay khoe về con,
nhất là cha mẹ Việt Nam
hay khoe về con lắm. Vâng, thành ra cứ gặp
khoe và so sánh,
cứ đi về là cứ nói ô con tôi là như thế này thế nọ, là học cái này cái kia rồi thành công thế này thế nọ, trong khi một bà khác thì lại có một đứa con nữa, lại chả thèm chịu làm cái gì hết. Thì đâm ra cái đó nó cũng tự nhiên làm cho cái người mà đứa con không thành công tức nó mình lên khá. Và cũng không muốn gặp cái bà chị kia nữa. Thành ra là cái sự so sánh con cái với nhau, so sánh có thể là so sánh có người có con, có người không có con. Thí dụ có người có con cứ khoe sự thành công của con, có một người là không đẻ được, thì mà cứ nghe cứ thế thì tự nhiên nó cũng là tạo thành một cái sự buồn ở trong lòng, và một cái sự nói một cái cách tế nhị là cũng có một cái sự ganh ở trong đó. Thành ra là
chưa kể rằng nhiều khi ganh xong thì tủi thân, đầu tiên thì chỉ là tủi thân buồn buồn ganh ganh một tí, dần dần cảm thấy giống như người kia nói móc nói mỉa nói ghé nơi cạnh mình, thành ra đâm ra rất là dễ gây ra cái bất hòa.
Bất hòa và tự nhiên không cảm thấy thoải mái và tự nhiên tránh né không gặp nhau nữa. Nếu mà gọi không gọi là bất hòa một cái cách cực kỳ thì nó sẽ là bất hòa một cái cách tiêu cực. Tức là tự nhiên không cảm thấy thoải mái khi gặp nhau. Thành ra cái điều đó là cái điều thấy là dễ, rất dễ xảy ra của các anh chị em khi lớn lên mà khi lập gia đình thì sắp có sự hiện diện của người hôn phối và có sự hiện diện của những đứa con. Thành ra chúng ta đừng có nên so sánh những điều đó. Cái đó nó là một cái chuyện rất là dễ xảy ra, gây ra những xích mích, những sự tủi thân. Thành ra là... chị Thành Thùy thấy cái đó là đúng phải không ạ?
Vâng, chắc chắn rồi. Cái đó thì là nó gây ra những cái bất hòa rất là chưa kể. Đó là chưa nói động đến những cái bất hòa cũ sẵn có giữa các anh chị em.
Vâng.
Bây giờ cộng thêm với người hôn phối đó, thì cái người, nếu mà các anh chị em có chuyện bất hòa với nhau, thì người đầu tiên tâm sự là ai? Sẽ là với cái người hôn phối của mình.
Vâng.
Tại vì khi mà tâm sự với ở trong gia đình thì sẽ bị cha mẹ hay anh chị em khác tìm cách giàn hòa, đẩy, nghĩa là vun vào. Và chứ không có về phe của mình để máy. Nhưng mà đối với người hôn phối thì sẽ như vậy và sẽ ảnh hưởng. Thì đây là chính những cái người dâu rể đó, những người hôn phối đó, nó ảnh hưởng rất nhiều trong đến các mối bất hòa của các anh chị em này.
Rất là ảnh hưởng
và
rất nhiều.
Nếu người đó muốn vun vào thì cái người vợ, người chồng mình sẽ dễ dàng nghe hơn.
Vâng.
Hơn là chính người trong gia đình mình. Nhưng mà nếu muốn vun ra thì nguy lắm.
Nguy lắm. Hoặc là những người hôn phối mà không hợp với nhau, chẳng hạn hai anh chàng rể mà không hợp với nhau,
đúng.
Hai cô dâu
cột chèo
mà không cột chèo mà không hợp với nhau, được kể như hai cái chị em ruột đó hoặc hai anh em ruột đó có thương yêu nhau cách mấy cũng khó lòng mà thân thiện với nhau.
Đúng.
Vâng. Thành ra là chúng ta thấy là khi mà lập gia đình thì thay vì là chúng ta có được thêm người thì lại có những trường hợp không may mắn là lại mất người đi, tức là không chơi với nhau nữa.
Nhưng mà nếu ý thức những cái điều này từ trước đó thì có thể tránh được rất nhiều, phải không chị?
Vâng.
Tại vì có rất nhiều gia đình Việt Nam, cả một đại gia đình rất hòa thuận với nhau. Dĩ nhiên đằng sau thì cũng có những cái ngầm này ngầm kia. Nhưng mà nhìn chung bên ngoài thì có những gia đình mỗi kỳ họp mặt rất là đông vui, hòa thuận với nhau lắm.
Thành ra được thêm người.
Vâng.
Vâng. Được thêm rất là nhiều người. Cái đó là một cái chuyển biến trong cuộc đời, đó là chúng ta thấy cái chuyện lập gia đình. Rồi một cái chuyện thứ hai cũng có thể xảy ra rất là nhiều sự bất hòa giữa anh chị em là cái chuyện chăm sóc cho cha mẹ già.
Oh, vâng. Ôi trời ơi,
cái này cũng là cả một cái điều gây sự bất hòa trong anh chị em.
Vâng.
Đó, nhiều khi anh chị em rất thương nhau nhưng có những chuyện tế nhị xảy ra, chẳng hạn như là cha mẹ lớn tuổi phải chăm sóc thì cha mẹ thì thường hay nói là có một con nó thì được nó hoàn toàn nó thích khe cho mình hết, mà có 10 con thì chả đứa nào nó em thích.
Đẩy như trái ba lông từ nhà này qua nhà khác, mà nhiều cha mẹ đã than phiền như vậy.
Vâng, đó, thành ra là có cha mẹ già, đâm ra là có những cái việc cần phải chăm lo, cần phải, đó là những cái công việc nó gọi là nặng nhọc và rất là khó khăn chứ không phải là không. Nhưng mà nếu mà các anh chị em mà không có biết hợp tác với nhau để chia sẻ những bổn phận, để cùng chăm sóc cho cha mẹ và mỗi người cùng có cái break time của chính mình, thay vì là một người phải làm hết, thì cái chuyện đó nó sẽ không có những cái chuyện mà bất hòa xảy ra.
Vâng. Nhưng mà điều này cũng cần đến sự hợp tác của cha mẹ nữa.
Vâng.
Tại vì nếu mà con cái, ví dụ đã chia sẻ với nhau rồi đó, đã quyết định lúc người này săn sóc, lúc người kia săn sóc, có nhiều cha mẹ lại đến khi mà về già đó lại chỉ thích ở với một đứa con nào, hay là chỉ đòi một đứa con đó phải chăm sóc cho mình thôi, những đứa con khác muốn chăm sóc cũng không được nữa, cũng không quan tâm nữa, thì cái đó là chính cha mẹ đã gây ra cái sự bất hòa giữa các con của mình hả chị?
Vâng, thành ra là cha mẹ cũng phải hợp tác trong vấn đề đó, để mà tất cả các con cái cũng có thể chung sức nhau để chia sẻ bổn phận và ngày giờ để mà chăm sóc cho cha mẹ. Thì cái bổn phận này nó cũng phải chia ra, chẳng hạn như là người có công, người có của, có những người họ quá bận rộn không có thì giờ thì họ sẽ chung sức bằng một cách khác. Và có những người ở xa, ở đâu có phải là tất cả mọi người đều ở cùng trong một thành phố, có những người ở tiểu bang khác thì cũng phải cho họ đóng góp vào cái trong việc, trong cái công việc chăm sóc này dưới một hình thức nào đó, để mà nếu mà tất cả mà anh chị em hội họp vào để mà chia sẻ những cái sự này thì sẽ có một sự hợp tác một cách hòa hợp với nhau.
Đúng.
Và ôn hòa, thay vì là người này ngó người kia, người này tị nạnh người kia, thì rốt cuộc là cha mẹ tủi thân là không ai take care cho mình cả. Và cái chuyện này là một cái vấn đề tế nhị mà xảy ra rất là nhiều. Gia đình càng đông thì càng dễ có chuyện bất hòa.
Đúng.
Vâng. Trong vấn đề này.
Vâng. Trong một cái đề tài khác thì chúng tôi sẽ nói đến cái vấn đề giữa cha mẹ già như thế này. Tại vì cũng có những trường hợp ngược lại chị. Có những trường hợp đấy thì cha mẹ già, nhưng mà thường đó là thường thường là những cha mẹ khá già có của đó. Thì con cái lại cứ giành nhau là để cha mẹ ở với mình. Thành ra lại đôi khi lại gây ra những cái bất hòa thế nữa chứ không phải là không đâu.
Vâng.
Vâng.
Vâng. Thành ra là nó vấn đề rất là tế nhị, tại vì khi chúng ta có hơn một người là chúng ta dễ có chuyện tranh chấp và dễ chuyện cãi vã.
Vâng.
Thì đó là gọi là những cái chuyện mà chính xảy ra trong cuộc đời mà chúng ta thấy là nó dẫn dắt đến, ngoại trừ cái chuyện căn bản từ thuở bé lớn lên, là chúng ta thấy nó có hai cái vấn đề lớn nhất là vấn đề lập gia đình và vấn đề chăm nom cho cha mẹ già, là hai cái vấn đề đó dễ xảy ra những chuyện bất hòa giữa các anh chị em.
Đây là mình đã nói đến qua chị Phương Nam đã duyệt qua tất cả những cái nguyên nhân mà có thể dẫn đến những cái bất hòa giữa anh chị em. Nhưng mà trong lúc nói đến những cái nguyên nhân đó thì chị cũng đưa ra rất nhiều những cái phương pháp để phần nào để mà giải tỏa đi, thí dụ không so sánh hay là không có ý thức trước tất cả những cái điều đó. Nhưng mà ngoài ra cũng có nhiều những cái phương pháp khác nữa mà chắc là chị cũng đã có nghiên cứu sẵn rồi để mà chia sẻ, và chúng ta cũng sẽ mời thính giả để cùng gọi vào để chia sẻ thêm về những cái phương pháp làm sao giải quyết những bất hòa này hả chị?
Vâng, coi như từ bây giờ là chúng ta có thể mở đường dây để mời quý vị đóng góp, nếu quý vị có những cái vấn đề nào đó, hoặc là quý vị có những cái chuyện để chia sẻ, thì chúng ta cứ mời quý vị gọi vào. Thì đại khái là cái dàn bài hôm nay chúng ta nói về sự bất hòa giữa anh chị em khi đã lớn. Thì nói đến những cái cách để mà giải quyết sơ sơ trong khi chờ đợi quý vị gọi vào.
Và nãy giờ đó thì quý thính giả cũng có gọi vào nhiều lắm, thì nhưng mà thưa quý thính giả, trong chương trình này đó, nhất là khi mà có chị Phương Nam thì thường thường hay nghiên cứu đề tài rất là kỹ, thành ra chúng tôi cũng dành ra cái thời lượng đầu đó để mà trình bày hết tất cả những cái nguyên nhân để cho nó cho khi mà quý thính giả gọi vào đóng góp đó, thì câu chuyện nó đi sâu vào trong cái đề tài. Bây giờ thì mời quý thính giả gọi trở lại vào số 713-664-8002. Quý thính giả tại Dallas cũng như tại Houston đều có thể gọi vào cái số này 713-664-8002 để chia sẻ cái đề tài ngày hôm nay về sự bất hòa giữa các anh chị em đã lớn và đã có gia đình, tức là liên hệ cả với những cái người phối ngẫu của mình, những người dâu, người rể trong gia đình, có thể là những cái yếu tố, cái nguyên tố để mà gây ra thêm cái sự bất hòa, hoặc là cũng có thể đóng những cái vai trò hòa giải rất là quý cho những anh chị em đang có bất hòa sẵn. Chắc chắn gia đình Việt Nam nào thì cũng trải qua những điều này, và chắc quý vị cũng có kinh nghiệm rất là nhiều. Thì mời quý vị gọi vào đóng góp với chúng tôi ở số 713-664-8002 chị.
Dạ vâng. Vâng, thì cái cách mà khi mà chúng ta có sự bất hòa đó thì tôi thấy cũng có một vài điều thôi là chúng ta có thể áp dụng, là khi mà chúng ta gặp nhau đó, cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta đừng có nên nói kháy với nói móc lẫn nhau. Thì cái chuyện mà nói kháy nói móc đó có thể làm cho, một là người ta không hiểu thì mình sẽ bực mình hơn, thay vì là mình nói một cái sự thật, nhưng mà mình nói một cách nhẹ nhàng khéo léo. Thì nếu mà mình nói móc nói kháy hoặc mà nói gián tiếp thì thứ nhất, nếu người kia không hiểu thì mình tức anh ách, và nếu mà người kia hiểu mình hiểu sai, hoặc là nó có thể làm cho cái câu chuyện sự thật mà mình muốn trao đổi đó, nó sẽ làm cho nó bị hiểu lầm đi.
Hoặc là cũng không nên nói đùa. Nếu nói đùa thì chắc chỉ lôi chính mình ra mà nói đùa thôi, đừng có nói đùa người khác. Gặp người đang thất nghiệp mà lại nói đùa là ở lãnh lương nhiều như cái ông này thì chẳng hạn, thì sẽ là những cái điều dù là đùa nhưng mà người nạn nhân thì sẽ cho là bị nói móc nói kháy. 713-664-8002 xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây, xin mời ông, xin được biết quý danh của ông.
Vâng, xin kính chào hai bà đang điều khiển chương trình về tình yêu gia đình.
Dạ, xin được biết quý danh của ông.
Vâng. Nguyễn Văn Hồng.
Dạ, dạ vâng ạ,
xin ông được, Hồng. Trước hết là xin được chúc sức khỏe đến hai bà. Tôi dạ, cũng có ông. Nghe vừa rồi thì hai bà trình bày rất là đúng với cái chương trình của hai bà đang làm về vấn đề anh chị em ganh tị lẫn nhau.
Vâng.
Thì tôi nghĩ rằng trong gia đình nào cũng có những chuyện như vậy, từ anh chị em cho tới cha mẹ nữa, như hai bà vừa đặt vấn đề.
Vâng.
Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mình muốn không có sự bất hòa thì tôi chỉ nghĩ rằng phải hiểu nhau và thông cảm nhau và lắng nghe nhau, và trong đó cũng phải có sự tha thứ và hy sinh nữa, thì cái chuyện nó sẽ không đổ bể ra. Và từ trong gia đình, cha mẹ cũng phải hiểu con cái, và con cái là càng phải hiểu cha mẹ nhiều hơn, để cùng chung dung, để mà hiểu nhau mà có thể mà sống. Bởi lẽ đó thì tôi nghĩ rằng không một gia đình nào là không có những chuyện đó. Nếu chúng ta có thể bớt đi thì chúng ta phải hiểu nhau, và trong đó cũng cần phải có sự bác ái hy sinh và hiểu nhau, thì chúng ta mới bớt được cái chuyện mà chúng ta ganh tị nhau giữa anh em, cũng như cha mẹ cũng phải hiểu con cái.
Vâng.
Thì xin đóng góp như vậy.
À, vâng, à, vâng, vâng, thưa thưa ông Hồng Quan, ông xin ông cứ ở lại trên đường dây. Ông đưa ra những cái điều rất là quan trọng, hiểu, thông cảm, lắng nghe, hy sinh rồi. Nhưng mà, và như ông nói đó, thì chắc là ông cũng có nhiều kinh nghiệm về chuyện này. Ông có thể kể ra một cái trường hợp cụ thể không ạ? Thí dụ như một cái sự gì đó để mà nói lên, nói đến cái sự thông cảm hay lắng nghe hay là sự hy sinh để mà cứu vãn được khỏi cái sự bất hòa không thưa ông?
Dạ thưa, chính như ở trong gia đình tôi thì các con cái tôi cũng như cháu tôi, thì dụ như là các con tôi nó lại thấy những đứa cháu có thể là nó hay ở cái điểm nào đó, rồi thì nó lại đi nói cho người khác nghe những chuyện không đúng như thế, hoặc là có sự ganh tị giữa như vậy, thành thử cái người khác người ta lại nói cho cái người cháu nó mà người ta nghe được, thì giữa gì cháu lại có sự bất hòa, mà cái chuyện gì mình không nói cho đúng, thành thử là nếu mình biết thế nào thì mình nói như vậy, một là một, hai hai, đừng có nói thêm ra để người thứ ba người ta nghe được, người ta lại nói thêm ra nữa, thành được cái vấn đề, cái câu chuyện nữa lại đi lạc đề đi, và cái người mà bị nói xấu nghe được thì đâm ra lại có chuyện nọ chuyện kia, thành thử giữa dì cháu cũng như anh em là có sự bất hòa là như vậy.
Vâng, cái điều ông Hồng nói lên đó rất là hay, là cái điều tránh cái sự gọi là gossip đó, tức là sự bàn tán và không đúng đó. Tại vì cái sự người ta thường hay nói là tam sao thất bổn,
cứ một nhiều, người nhiều chuyện
bàn như thế này nhiều chuyện thì cái câu chuyện đó nó sẽ bị thay đổi đi theo cái chiều hướng của cái người đang nói, thành ra đến cái lúc cái người nghe đó họ sẽ nghe một cái cách khác nữa. Thành ra là trong cái một đại gia đình như vậy, chúng ta tránh cái chuyện nhiều chuyện. Thì khi cái chuyện nhiều chuyện đó sẽ tạo làm ra một cái vấn đề là sẽ chia phe phái ở trong cái đại gia đình. Chẳng hạn như là người này nói chuyện với một chị kia chẳng hạn, thì hai chị em này sẽ tạo thành một phe để nói và đứng ngược lại một cái người khác trong gia đình. Thì cái chuyện mà nói chuyện nhiều chuyện đó, nó sẽ dẫn đến cái sự chia bè chia kết bạn kết đảng ở trong đại gia đình. Vâng, thành ra là trong gia đình tự nhiên là chia làm nhiều phe khác nhau, có phe bên này phe bên kia, thành ra là đó là cái nguyên nhân mà tạo ra sự bất hòa. Thành ra cái ý của ông Hồng rất là hay, là tránh cái chuyện nhiều chuyện ở trong gia đình.
Vâng, nhưng mà với tư cách của một người phụ huynh đó, thì nếu mà trường hợp này xảy ra trong gia đình ông Hồng thì ông sẽ giải quyết như thế nào thưa ông? Như trường hợp người dì với người cháu đó.
Theo gia đình của tôi mà nếu có trường hợp xảy ra và có lẽ đã có xảy ra rồi, thì tôi sẽ kêu tất cả các con cái lại,
vâng,
như cháu lại, và có ba mặt một lời, người nào nói như thế nào, người nào đã nói làm sao thì phải chứng minh và phải nói ngay ở đó để cho cái người thứ ba, cái người mà bị nói xấu hoặc người nói không đúng với người ta được nghe, để cho đối đáp với nhau trực diện, chứ không có thể nào mà không có cái người ở đó mà mình lại đưa ra. Mình phải có chứng minh đầy đủ, phải có bằng cớ, là phải có tất cả cùng nghe để mà cùng trả lời, để mà cùng hiểu nhau đó cho rõ ràng, thì câu chuyện nó có thể dứt khoát được. Còn nếu mà mình giải quyết mà có người không có ở đó, có người vắng mặt, thì mình có thể nói được. Thì tôi muốn giải quyết như vậy. Nếu mà tôi muốn giải quyết thì tôi phải có tất cả những bằng chứng, có người đầy đủ, ai nói như thế, người nào như vậy, phải đến đây để giải quyết, để nói chuyện cho cùng nghe. Đó là cái giải pháp và cái giải quyết của tôi đối với gia đình tôi nếu có chuyện gì xảy ra là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng rất là nhiều.
Vâng,
rất là cảm ơn ông. Tức là cứ nói thật, nói thẳng mà cứ ba mặt một lời thì là vâng, nó rõ ràng. Dạ, cảm ơn ông nhiều lắm ạ, thưa ông.
Vâng, xin chào ba, hai bà.
Vâng ạ. Vâng, ông Hồng chắc chắn là có vẻ có nhiều kinh nghiệm lắm trong chuyện này. Khi mà cả con cháu, tại vì không phải chỉ bất hòa, nhiều khi anh chị em không bao giờ bất hòa, chị Phương Nam biết không? Nhưng mà đến lúc mà đến cái đời cháu đó, khi mà những anh chị em có con riêng á, thì những cái đứa con của mình nó bất hòa với nhau, nó lôi ra cái sự bất hòa, nó nảy ra cái sự bất hòa của cha mẹ.
Thế nào cũng thành ra phe này phái kia. Thành ra cái ý của ông Hồng nói rất là hay nữa, là cái sự đại gia đình. Cái đại gia đình đó phải có những cái cuộc gặp gỡ, phải có những cái buổi gọi là family reunion hoặc là family meeting, chẳng hạn như là weekend thì nên gặp nhau tất cả đại gia đình
thường xuyên một tí.
Vâng, và thường thường trong đại gia đình đó thường thường nên có, thí dụ như có cha mẹ còn thì cha mẹ sẽ là người triệu tập những cái buổi đó, hoặc là một người nào đó ở trong cái đại gia đình bao nhiêu anh chị em đó luôn luôn sẽ phải có một cái người đứng ra để mà triệu tập, hoặc là thay phiên nhau để có những cái buổi gặp gỡ đại gia đình. Thì tất cả những buổi gặp gỡ đại gia đình đó, thứ nhất là sẽ tạo thành một cái mối giao hảo tốt đẹp trong thân thiết giữa tất cả những cái người trong đại gia đình đó, và thứ hai là có những chuyện gì hiểu lầm hoặc là hiềm khích cũng có thể đem ra để giải quyết khi nó còn trong trứng nước, khi nó chưa gọi là một cái mối nguy để mà không còn thèm nhìn thấy nhau và không thèm nói chuyện với nhau nữa. Thành ra cái chuyện đại gia đình gặp nhau là một cái điều rất là quan trọng, và sẽ có những cái người trong đại gia đình đó phải đứng ra để mà một là thay phiên nhau, hai là phải có một cái người gọi là in charge đó, tức là cha mẹ hoặc là một anh chị em nào đó mà dĩ hòa vi quý, có thể phối hợp được tất cả mọi người trong gia đình. Thì những cái buổi gặp mặt của đại gia đình là những buổi rất là quan trọng để tạo tình thân và để giải quyết những hiềm khích.
Vâng. Có lẽ tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh, nên tập nó thành một cái thói quen.
Vâng.
Phải không chị? Từ
vâng.
lúc trong các con cái còn
vâng.
nhỏ cũng nên có sự họp mặt gia đình
vâng.
và family meeting như vậy, và khi mà đại gia đình rồi thì lại càng cần hơn nữa.
Vâng.
Những cái dịp gặp nhau thay vì chỉ gặp nhau ăn uống xuông thì có thể trở thành một cái buổi gặp mặt
vâng.
chia sẻ.
Vâng,
vâng. Xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng
dạ.
tôi nghe đây.
Dạ thưa cháu bắt điện thoại hơi trễ, thành ra xin không được biết quý danh một cô tên gì. Con biết là cô Thái Thủy, cô Thanh Thủy.
Dạ, cô Phương Nam. Vâng, người kia
dạ.
là vâng, bên này là cô Phương Nam. Dạ,
dạ cô Phương Lan ạ.
À. Phương Nam, dạ. vâng.
Phương Nam, dạ chào dạ. cô Phương Nam, chào cô Thủy, dạ.
À, cho biết quý danh được
dạ,
không?
Dạ, đây là Quảng Xuân ở Đà Lạt.
Ồ, vâng, dạ. chào, vâng, chào Quảng Xuân.
Có một cái chuyện này thì Quảng Xuân cũng, thì Quảng Xuân chưa... không có phải là con mình nó nhỏ lắm, thành ra chưa có cái kinh nghiệm như bác vừa rồi, nhưng cũng có một chút kinh nghiệm trong cái gia đình đó. Quảng Xuân muốn chia sẻ là như vậy. Dì của Quảng Xuân là dì ruột đó, là chị của mẹ. Với lại mẹ của Quảng Xuân thì có một khoảng thời gian là khoảng hơn mười mấy năm hai người giận và đoạn tuyệt với nhau.
Mười mấy năm trời khoảng...
đến nỗi mà lúc đó ông bà ngoại còn sống thì cứ là muốn thăm nói gì thăm lén thôi, người này đến thăm tức là không nhìn nhau nhưng mà vẫn cho đến thăm. Rồi xong thì hai bên tuyên bố là tức là khi nào đến chết á thì đám ma của tao đó thì không có được cho cái người đó tới.
Trời ơi,
đến mức dạ giận đến mức độ như vậy đó, là lý do rất là đơn giản, không có gì to tát, là cũng chỉ vì binh con của nhau thôi. Ví dụ như tại vì các cô biết là ai cũng thấy là cho dù con mình nó tệ hay nó như thế nào thì dưới mắt mình con mình vẫn là cái gì nhất trên hết. Dạ, thành ra khi mà có một chút xíu khuyết điểm thì một trong hai bà dì nói vậy nó không được nha, dì về dì nói lại nói thì bắt đầu bên này từ ái xong thì cảm thấy là không cảm thấy là nhiều lần như vậy thì đâm ra là hai bên giận nhau chỉ vì con, chứ ngoài ra hai người rất thương nhau lắm cơ. Có thể hy sinh cả cuộc đời cho nhau mà sau ngày 75 thì dì ở trên 30 thuộc, dì rất là khó khăn khốn đốn, mà lúc đó Dượng còn, Dượng rể mà mẹ của Quảng Xuân là lên trên đó tìm cách đem hết 8-9 hoặc là 9 nhân khẩu về để làm sao mà ráng vô được chạy cái hộ khẩu của Sài Gòn, lúc bấy giờ không phải dễ sau ngày tiếp quản đó. Mà thương nhau lắm, hy sinh cho nhau đủ, nhưng mà cũng chỉ vì hai bên bên nhau con, rồi bên này xúc phạm nói là con này nọ, rồi con của dì thế này, con của tôi thế nọ. Ừ. Thế là giận nhau. Dạ, giận mà đến nỗi mà nói là cái ngày mà nếu mà đắp chưa hay là không đẩy cái nắp hòm lại mà tao biết rằng là có bà tới là tao sẽ gọi là cái gì đó, dùng những cái từ rất là ghê gớm mà nó không không được. Thì khi mà Quảng Xuân còn lúc đó cũng khoảng là 20 mấy, đau lòng lắm. Bà ngoại, ông ngoại cũng không biết làm sao. Thì sau đó ông bà ngoại mất vẫn giận luôn. Đám ma rồi về gặp nhau tại trong đám rồi, nhưng vẫn rồi sau đó không có nói chuyện với nhau. Mãi cho đến năm 2000 thì có một cái sự kiện xảy ra, đó là cái đám cưới của Quảng Xuân. Thì Quảng Xuân mới suy nghĩ, dạ cháu suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng cháu mới dựng chuyện. cũng nói cũng phải xin lỗi hai một mà ngoại gì mình, mẹ mình gì mình, mới lên tới đích thân tìm tới nhà gì. Nói thưa dì, mẹ con cũng thương dì lắm, là mình cũng nói có chứ phải không, mình biết cái tâm tư mình cũng hơi mình mới cắt một chút xíu câu chuyện. Bây giờ ngày cưới, ngày vui của con thì con mong dì Dượng đến bỏ qua chuyện cũ vì tụi con thôi. Nói không, khi nếu mà mẹ con có nói thiệt vậy không, mẹ con có nói thiệt không? Nói dạ có, mà thật sự bà không có nói. Không có nói thì Quảng Xuân cũng hơi mới cắt câu chuyện chút xíu thì về mới nói mẹ thôi bỏ qua hết mọi chuyện vì ngày vui của con nha, vì ba cũng thương mẹ lắm, nhớ mẹ lắm. Rồi hai bên, thế là mình với lại rể hai người đi làm một cái cầu nối tặc tàu, từ đó hai người nhờ cái đám cưới của mình mà huề lại nhau. Và có lẽ lúc bấy giờ cũng lớn tuổi rồi, ông bà cũng đi quy tiên rồi, ông bà ngoại, thành ra lúc bấy giờ ngồi nghĩ lại, bây giờ hả bệnh hoạn ốm đau gì, tại vì bà lẫn mẹ của mình lẫn cứ nằm kêu tên gì mình không mà thương lắm. Dạ. Vâng. Đó là một cái chút chia sẻ chuyện trong gia đình Quảng Xuân. Nó không được vui, nhưng mà bây giờ thì cảm thấy là tạm ổn rồi.
Không vui quá đi chứ, nếu mà con cháu nào cũng có cái ý thức như Quảng Xuân á, mà làm được cái điều đó thì quá tốt. Chắc cái gì với mẹ cũng chỉ mong có một đứa nào đó đứng ra làm cái điều đó.
Dạ đúng, Quảng Xuân nghĩ vậy. Nhưng mà mình cũng hơi, mình biết tính của bà, mình sẽ dựa vào đó mình nói, mình theo dệt, mình xin lỗi, mình nói thẳng luôn, mình theo dệt một chút xíu. Nhưng mà cái theo dệt này nó không có làm hại ai. Và nó sẽ dựa trên cái tính cách của hai bà. Mình biết bà thì cái gì, bà kia ghét cái gì. Mình nói, ờ mẹ con nói vậy đó. Ủa mẹ con nói vậy đó, hả? Bao nhiêu năm nay mẹ con muốn tới gì lắm, nhưng mà nhưng tự ái gì đó thôi thì bỏ qua này nọ. Rồi cái về cứ nói mẹ ơi dì ba nói vậy. Ủa vậy hả?
Cảm ơn Quảng Xuân rất là nhiều. Vâng, đó cũng là một cái cách hóa giải rất là hay. Cảm ơn Quảng Xuân nhiều lắm đã chia sẻ cái câu chuyện riêng của gia đình.
Vâng, cái câu chuyện này cũng là một câu chuyện thường xảy ra chứ không phải là một chuyện hãn hữu, tại vì chính trong cái cuộc giao tiếp với mọi người ở chung quanh thì tôi cũng có nhìn thấy một số câu chuyện giống như vậy. Tức là chị em giận nhau không bao giờ gặp mặt, nói là không bao giờ gặp mặt, nhưng mà nếu mà nghĩ tới cho cùng thì cái đó là vấn đề tự ái mà thôi. Nhiều khi đến một lúc nào đó họ cũng đều đã nghĩ lại. Thì cái cách hay nhất là chúng ta hãy nghĩ lại những kỷ niệm đẹp thời nhỏ lúc lớn lên với nhau. Thì đến một cái lúc nào đó cái lòng mình nó trầm lại đó. Thì nhưng mà đa số là mọi người vì tự ái thôi. Thành ra đúng lần theo như lời chị Quảng Xuân nói là cần phải có một cái người nào đó chất đệm thứ ba để có thể hàn gắn cái mối liên hệ lại. Mà cả hai bên nhiều khi rất muốn hòa hoãn nhưng vì tự ái không ai muốn cất lời trước.
Vâng, mà cái lý do thì đúng là rất là lãng xẻ, không có đáng để mà phải như vậy. Mà đâu có biết là bây giờ nghĩ lại chắc càng ngày sẽ càng hối hận, là đến nỗi mà đến để cho cha mẹ mình mất mà chị em cũng không hòa với nhau thì cái điều đó nó quá nặng nề. Nhưng mà cái chuyện của chị Quảng Xuân cũng cho thấy rằng đó, mỗi con người thế khi sống ở trong làm phần tử trong đại gia đình cũng cần rất là ý thức những cái điều xảy ra trong gia đình mình, phải không chị? Để có thể đứng ra làm cái vai trò đó. Câu chuyện Quảng Xuân cũng làm tôi nhớ đến, cũng có lần hai đứa con nó cũng có cái điều giận qua giận lại với nhau và chị em không chịu làm hòa với nhau. Thế là mình làm bộ, khi mình đi đến thăm đứa này, cái mình làm bộ lúc về mua quà cho đứa này thì lại thay vì nói quà của mình thì nói ồ quà đứa kia gửi. Thì đầu tiên thì tụi nó bán tín bán nghi không nghe, nhưng mà lúc mình đi thăm đứa kia thì mình cũng bỏ quà đứa này gửi. Thế là cũng giống như Quảng Xuân vậy, mình cũng hơi hơi wildlife một tí, nói hơi hơi nói khác đi một tí xíu, nhưng mà là cái mục đích tạo cái nhu cầu. Dĩ nhiên tụi trẻ con nó cũng đoán biết như vậy, nhưng mà nó chấp nhận, tại vì như vậy để nó xoa dịu được cái tự ái của nó.
Nhiều khi cả hai cùng muốn, nhưng mà không có cách nào. Thành ra nếu có một người thứ ba làm chất đệm ở giữa thì cả hai cùng hoan hỷ để mà bắt tay. Nhưng mà nếu mà không có ai ở giữa thì cả hai cùng tự ái. Được. Tại sao tôi lại phải là người bước ra trước? Thành ra cái vấn đề đó là vấn đề rất là thường hay xảy ra. Và cũng thật ra nếu mà nói để giải quyết thì cũng là dễ nếu mà chúng ta nhìn vào. Nhưng mà rất là hay xảy ra. Thành ra cái cách mà một cái cách hay nhất là phải có một cái người ở giữa, mà cái người ở giữa thì hay nhất là hồi nãy chúng ta lại trở lại cái câu chuyện của ông Hồng hồi nãy, là đến những cái ngày họp mặt gia đình. Đến ngày họp mặt gia đình thì không phải là hai người gặp nhau, mà là gặp một số người với nhau, thì có những cái chất đệm nằm giữa thì cái không khí nó bớt căng thẳng hơn. Đó. Thành ra là cái chuyện mà gặp nhau để gặp có người chị này em kia, anh chị em gặp nhau thì cái sự căng thẳng nó bớt hơn, và những người anh chị em khác cũng nếu cũng có cái thiện chí để mà hòa giải giữa hai bên thì nó sẽ đỡ hơn rất nhiều. Cả hai bên đa số là vì cái tự ái của chính mình mà thôi.
Cái chữ thiện chí mà chị Phương Nam nói rất là xác đáng, tại vì khi mình nói đến chữ gossip, tức là hay nhiều chuyện nó kể qua kể lại là cái điều không nên thật, nhưng mà cũng không nên thản nhiên thờ ơ quá. Tuổi trẻ bây giờ nhiều khi tụi nó quan niệm rằng chuyện của ai người đó lo, thôi mình thì không có dính vào. Thí dụ như ngay cả nhà đông anh chị em như chị Phương Nam nói đó, nhiều khi có hai người giận nhau nhưng mà những người khác cũng bảo là thôi, mình cũng cố giữ cái hòa khí với cả hai bên, cơ mình không muốn dính vào, sợ rằng không phải đầu thì cũng phải tai, không bênh ai, không chống ai cả, nhưng mà cứ làm lơ ở ngoài thôi. Cho nên hai chị em không có, hay là hai anh em không có hòa giải với nhau được. Thành ra rất là cần những cái người có cái ý thức thiện chí.
Vâng.
Phải có người phải dám đứng ra.
Vâng.
Phải, nghĩa là nhiều chuyện, nhưng mà nhiều chuyện trong cái phương diện tốt. Với thiện chí.
Vâng.
Chứ không phải nhiều chuyện những cái chuyện mà đi kể lại những cái điều không tốt. Nên đi kể lại
những điều tốt. Những điều xấu thì nên
chuyện.
Ém đi.
Đúng.
Thật
đúng,
sự là như vậy. Những điều tốt nên kể ra, những điều xấu nên filter nó, tức là nên lọc gạn nó trước khi nói, thì chúng ta sẽ có những cái chuyện tốt lành xảy ra. Nhưng cái điều lại cũng nhấn mạnh lại nữa là cái chuyện sinh hoạt giữa đại gia đình rất là quan trọng. Thì chúng ta sẽ nhớ có những cái lúc mà gọi là những cái lúc vui vẻ và những lúc mà hard time, tức là những cái lúc mà buồn bã của cái đại gia đình đó. Thì cái những lúc vui vẻ, những lúc buồn bã đó là những cái lúc mà chúng ta cần đến với nhau nhất. Chẳng hạn như là những cái người mà đang cãi nhau đó, hai chị em mà đang cãi nhau đó, mà ví dụ như cái người, một người có cái chuyện gì buồn xảy ra về con cái, hoặc là về chồng, hoặc là về công việc làm ăn, hoặc là cái chuyện gì buồn đó, thì cái người kia hãy reach out, tức là hãy tiến tới, và những cái lúc mà người ta đang cần có cái sự an ủi đó thì cái nhịp cầu đó nó dễ bắt lại hơn.
Coi đó như là cái cơ hội bằng vàng.
Vâng.
Đó. Gặp người ta đang khổ mà gọi cơ hội bằng vàng thì nghe nó hơi mộ, hơi trái khuấy, nhưng mà thật sự ra đó là những cái lúc mà rất là dễ để cho người khác
tiến tới.
Vâng, tiến tới làm hòa.
Vâng.
Nhưng mà chị có nghĩ đó nên là cái vai trò của cha mẹ không? Cha mẹ nên làm cái công việc đó và làm gương cho con cái và gieo vào đầu óc con cái mình cái ý thức, cái vai trò, cái bổn phận là luôn luôn phải là những cái người thiện chí mà hòa giải những cái điều bất hòa trong nhà như vậy.
Vâng, thì cái đó là cái điều mà cái sinh hoạt của gia đình là do cha mẹ lúc mới đầu đặt ra. Và đó cũng là một cái chuyện mà chúng ta cũng trong một cái thiện ý trong của chương trình tình yêu và gia đình thì chúng ta đặt ra những cái gọi là những cái chuyện mà có thể xảy ra rắc rối trong cái giới hạn gia đình để chúng ta đem lên bàn mổ và chúng ta phân tích và chúng ta sẽ tìm cách để giải quyết. Thì chúng ta thấy là những cái chuyện đó xảy ra rất là thông thường mỗi ngày trong mỗi gia đình, mà nếu chúng ta nhìn thấy thì chúng ta có thể né tránh nó một cách dễ dàng hơn.
Vâng, tại vì cái tưởng tượng rằng nếu mà đến lúc thật sự như hồi nãy cái câu chuyện mà cô Hoàng Xuân nói đó, đến lúc mà một người nằm xuống rồi đó, mà rồi người kia đó lúc bây giờ đó sẽ thấy rất là ân hận, mà đến thì lại sợ rằng bị cái lời dặn dò của cái người trước không cho đến, mà như vậy nó sẽ ám ảnh suốt đời. Đến nỗi như hồi nãy cô có nói đó chị, khi mà về già lẫn đó, thì toàn gọi tên người này thôi, tại vì nó sẽ là một cái mối ám ảnh suốt đời không thể nào mà quên đi được. Nếu mà còn bất hòa với ai, mà nhất là với anh chị em của mình đó, thì nó sẽ nằm hoài trong tiềm thức. Và đến khi quý vị già mà lãng rồi đó, nó sẽ coi như nó take over, nó sẽ chiếm trọn tất cả tâm trí của quý vị. Chúng tôi nhiều khi đi thăm các cụ ở trong viện dưỡng lão, hay là có những người bạn mà, hay là cái những người bà con mà đã lẫn đó chị, y như vậy đó.
Hãy họ nói những điều họ đang ẩn
ức điều đó.
Vâng. Vâng. Nói những điều họ đang ẩn ức,
mà lúc bây giờ họ không còn cái khả năng để mà hóa giải được nữa. Vâng. Và người khác có đến làm hòa, có đến nói, họ cũng không hiểu, không nghe và không có thu nhận được nữa.
Vâng. Thành ra là cái vấn đề đó rất là khó. Mà chúng ta thấy, nếu mà chúng ta nhìn thấy như vậy thì chúng ta nên né, đừng có để đến lúc mà nó quá nặng như vậy. Thì nếu mà trong cái tình trạng giữa hai người mà có một sự bất hòa mới nhen nhóm thôi, thì chúng ta hãy tìm những cách giải quyết nó để giải tan nó đi ngay lập tức. Chẳng hạn như là hãy nghĩ đến những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu ngày xưa, và chúng ta nên làm trước, nên bắt tay trước. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta có điều gì giận dỗi đó, thì một là chúng ta bắt tay trước, chẳng hạn như gọi phone trước, đừng đợi người kia phải gọi phone trước. Hai là nếu mà cái người kia đã gọi phone rồi, chúng ta hãy chụp ngay lấy cơ hội đó để mà chúng ta trả lời và nói chuyện. Đừng có hang up, đừng có nghĩa là vùng vằng. Thì một bên thì có, nếu cả hai bên lại dùng chữ thiện chí, tức là nếu cả hai bên cùng có thiện chí để bắt tay, thì một người nhấc phone lên, thì nhiều khi người kia đang ngồi chờ đợi cái cú phone call đó vô cùng, thì một người dáng cố gắng để gọi phone, mọi người thì nghe cái cú phone đó, thì hãy gọi, hãy nói chuyện một cách vui vẻ. Đừng có nhắc lại chuyện cũ, đừng nêu lên vấn đề tự ái, và đừng đợi người kia bắt đầu trước. Thì tất cả những cái điều đó là những điều mà chúng ta nghĩ là nếu chúng ta có cái thiện chí, thì những cái hiềm khích, những cái sự hiểu lầm nó sẽ được xóa tan. Và cái điều quan trọng, rất là quan trọng nữa, là chúng ta hãy đừng đổ thừa vào người kia. Chẳng hạn như là có một cái vấn đề gì đó, thì chúng ta nên mà một cái formula mà chúng tôi thường hay áp dụng, mà có lẽ là áp dụng trong tất cả mọi tình huống, nó đều có lợi. Chẳng hạn như là những cái chuyện vui thì nói ngay, những chuyện buồn thì nên nhím lại một ngày.
Hoặc là nếu mà có nhắc chuyện cũ thì nên nhắc đến mình, cái lỗi của mình. Thường thường rất nhiều trường hợp đấy, khi mà đã có thiện chí gọi trước đó, thì cũng nên thử mà
đừng
xem.
Đừng blame on người
khác. Không blame người khác, nhận ngay lỗi của mình, thì sẽ ngay lập tức người kia cũng sẽ nhận lỗi. Một người xin lỗi, người kia bảo không, cái này là lỗi của chị đó, không
cái
phải lỗi
là
em.
Cái đó là cái lây, nó momentum với nhau. Một người mà nhấc phone lên mà nói ngày hôm đó chị làm như vậy là chị không phải, là thế là cãi toán lên ngay lập tức.
Còn hoặc thành là mình nhấc lên mà nói là ồ hôm nay em không phải thì em xin lỗi chị, là lập tức là chị sẽ bảo ồ không, hôm đó chị cũng nóng quá hay là sao đó. Vâng. Phải không thưa quý thính giả? Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây.
Em đang nghe đài nói về trên đài nói về gia đình không hòa thuận gì ấy chị.
Đúng, các anh chị em không có bất hòa với em. Nhau. Vâng, chào bạn.
Dạ, thì em cũng tại trong gia đình em á, em cũng muốn tâm sự, muốn hỏi mấy cô là vì cha mẹ mình làm cha mẹ mình vì con thương con ghét rồi làm ảnh hưởng đến con cái từ nhỏ đến lúc bây giờ. Tụi em cũng là đứa bốn mấy năm mươi rồi là vẫn còn ảnh hưởng tới bây giờ. Dạ.
Thành ra anh chị em bất hòa với nhau hay sao Bình?
Dạ, ngày xưa đó thì ba mẹ em ở làm về giống như là hoạt động về cách mạng Việt Cộng. Đó, thì em sanh năm đúng năm 89 thì gia đình, cả đại gia đình bị bắt. Nên kể đại gia đình lại đổi thừa tại em là sanh em ra nên gia đình bị
xui. Trời đất ơi.
Nên mọi người dạ.
Vâng, khen hay bị nói đi.
Dạ, nên mọi người rất là ghét em. Không có ưa em. Thành ra em là một đứa giống như là mọi người gọi em là quỷ đầu thai đó. Rất là ghét em, đánh đập, như là những công việc nặng trong gia đình thì em đều phải làm hết. Những cái xấu xa trong gia đình là đổ hô hết lên cho em.
Bình ơi, gia đình đó, đây là Bình nói là cha mẹ với anh chị em của Bình phải không?
Cha mẹ em, dạ. Thì nói chung là người chị, em có một người anh trai. Người anh trai thì thoát ly gia đình lâu rồi, xưa rồi. Rồi anh đi biên năm 80 là cũng như là không có tính đến anh em. Thì có bà chị gái, thì bà chị gái lại là giống như là đứa cháu gái đầu tiên của dòng bên ngoại, bên nội gì đó, em không biết. Thì chỉ là cháu gái đầu tiên mà chị cũng xinh xắn nên mọi người đều rất là thương chị. Rồi tính em, sanh em năm 69 thì lúc đó mẹ em có bầu em. Rồi một bà dì có bầu một người, sanh như là hai đứa sanh, hai chị em sanh một lượt trong, đều ở trong tù hết. Thì ra em, mà người dì của em sanh ra một đứa trước, thì đứa đó đến 5 tuổi thì nó chết. Thì em nghe lại những người hàng xóm nói là nó chết thì nó có phước hơn mày. Tại vì như là cả đại gia đình đổ hô cho hai đứa em là quỷ đầu thai lên nên hại gia đình. Nên người em đó, người em con của dì chết thì nó phước hơn em. Em sống, em sống thì em bị ảnh hưởng.
Đúng, nhưng mà để hỏi em một câu là sau khi em lớn lên đó, em có ghét cái người chị kia không? Và người chị kia có ghét em không?
Nói chung là trong gia đình thì sao, em có thêm một đứa em gái nữa. Thì khi em, đứa em gái rất là như là được cưng dữ lắm kìa. Cái như là ví dụ trong gia đình hai chị em làm rửa chén mà làm bể một cái chén thì sẽ đánh đòn em chứ không đánh đòn chị em.
Nhưng mà bây giờ cái tâm trạng của Bình như thế nào? Bình có oán giận cha mẹ, oán giận anh chị em mình
không? Có ghét hai người em kia không?
Có chứ cô, có chứ. Ý em kể tính năm mà, cô biết không, tính năm 99, năm nay em là đã 40 mấy rồi. Năm 99, 98 thì ba em bệnh ung thư mất. Thì lúc đó em có gia đình rồi, má chồng em mới kêu em là con về con chăm sóc bố con đi. Thật má chồng em rất là tốt, khi em về nghỉ làm về chăm sóc. Em không về được cô à. Em không, em không, lúc đó em không thương được. Nhưng em kể lập như là em lùi lại một bước là trước khi em lập gia đình có một lần em cãi bố mẹ em. Như tại vì bên người em thì nó bình quá, cái em như là năm em 17 tuổi em đã đi lao hợp tác lao động bên Liên Xô. Em giống như là em vứt bỏ đi để em chạy đi, hầu như là em đi làm đi học ngày nào cũng đòn roi ở trên mình hết.
Bình qua đây bao lâu rồi?
Dạ em qua được 5 năm mà.
5 năm.
Em đi qua bên Nga, em qua bên Nga em học và em lao động ở bên đó 4 năm. Cái thời gian từ xưa, từ nhỏ lớn qua đến cái tuổi đến bây giờ, cái tuổi em sống ở bên Nga là em cảm thấy em nhẹ nhõm.
Tức
em
là chỉ muốn là thoát ly gia đình thôi. Nhưng mà bây giờ đây là, ngay bây giờ đây là, sau khi có lẽ cha mẹ đã mất hết rồi phải không? Thì bây giờ Bình nghĩ sao? Bình có còn oán hận cha mẹ và oán giận chị em mình không? Và mình có dùng cái kinh nghiệm đó để mà mình đối xử khác, với lại mình dạy lại con cái mình để cư xử khác đi không?
Dạ, thì tính năm đó, năm ba em bệnh đó, thì em về thật sự khi ba em mất, em không thương được ba em. Em không thể nào em thương được, em không thể khóc được khi đám ma ba em. Em, cô biết không, có một lần em đi chơi với gia đình tổ chức đi chơi ngoài Nha Trang. Thì em, con gái mà cô 17, 19, 20 tuổi đứng chụp hình, thì ba em quay qua má một câu không gì. Em nghe tính bây giờ em nghĩ là em, mỗi lần em nghĩ lại, em nhiều lúc em vẫn muốn khóc.
Bình ơi,
đã xấu mà còn bị đặt chụp hình.
Bình ơi, bây giờ như thế này Bình, cái câu chuyện của Bình rất là cảm động, mà tôi biết là Bình cũng đang xúc động, mà nghe cái điều này của Bình cũng rất là cảm động, mà cũng hay nữa để mà chúng ta học hỏi. Nhưng mà cái đề tài đó thì nó lại hơi khác với đề tài hôm nay. Có trong tương lai sẽ có một lần sẽ nói đến đề tài về cái chuyện bất hòa với cha mẹ. Thì khi đó nhờ Bình gọi trở lại nhé. Xong rồi cái Bình sẽ chia sẻ cái chuyện này.
Không, có thể em nói thêm một tí xíu nữa được không cô?
À vâng, tại chúng ta chỉ còn có một phút nữa là hết giờ rồi, được không? Nói một phút thôi
nha. Tại vì tính bây giờ, thì bây giờ ba mẹ em hoành lại thương em thì gây ra bất hòa giữa em với các chị em trong gia đình. đó.
Không, cái đề tài này của mình hay lắm đó, tôi rất thích.
Dạ.
Rất thích câu chuyện này của
nếu
mình.
Nếu mà như vậy, ít thời gian của mấy cô thì sẽ ngừng lại.
Vâng, không, tại vì hết giờ chứ không phải thời gian của tôi, phải chi mà mình gọi từ đầu đó, mình gọi từ đầu đó thì mình còn có giờ. Nhưng mà sẽ trở lại cái đề tài bất hòa với cha mẹ trong 1-2 tuần tới, 1 hoặc 2 tuần tới. Thôi tuần sau đi.
Vì cái đó mà gây ra bất hòa giữa anh chị em của em đến ngày hôm nay luôn đó.
Bây giờ đề nghị mình như thế này nha. Ngay sau, tuần sau đó chúng ta sẽ nói đến chuyện bất hòa với cha mẹ. Tại vì trong tuần rồi cũng nhiều người nói.
Tuần sau em không có gọi được, tuần sau em sợ em đi làm.
Đấy hả? Không thì ráng đi nha, hay là hay là cho
em cũng nghe cái này em cũng rất là thích,
hay là
cũng...
bên đây này, Bình gọi với chúng cái số ở trong đài 713-917-0050, Bình để lại cái số phone của Bình đi nha ha. Sao mà tôi
cô đọc lại giùm em cái số điện thoại để em
713-917-0050 nha. Xong rồi Bình ghi để lại cái số phone của
713-917-0050
rồi mình để lại số phone nha, để tôi sẽ gọi rồi nói chuyện sau. Có lẽ trong tuần tới chúng tôi sẽ nói tiếp đến cái đề tài bất hòa đối với cha mẹ và con cái, tại vì trong cả hai kỳ đó chị Phương Nam, cái câu chuyện cứ vì cha mẹ phải nhận cái ảnh hưởng của cha mẹ nó rất là lớn trong cái sự mà an hòa bình an đời sống của con cái, cho nên có lẽ chúng ta phải nói đến cái trường hợp này, thì khi đó sẽ nhờ Bình gọi vào. Và bây giờ thính giả thì vẫn còn đầy trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không còn giờ nữa, thành ra xin cám lỗi với vị thính giả đang ở trên đường dây mà vì lỡ bấm vào rồi, nhưng mà xin mời quý vị đó vui lòng gọi lại tuần sau vậy, xin cám lỗi lắm. Và xin mời chị Đúc Kết thưa chị.
Trong chương trình tình yêu và gia đình hôm nay chúng ta nói đến sự bất hòa của anh chị em trong gia đình, thì nói tóm lại là cái sự bất hòa này nó là do mầm mống từ thuở bé lớn lên, nó đã có những cái sự làm cho trong gia đình anh chị em có sự bất hòa. Và khi lớn lên có sự hiện diện của người hôn phối, có sự hiện diện của con cái và những bận rộn cuộc đời riêng của mỗi người, thì nó sẽ có dễ xảy ra những sự bất hòa. Và lại có sự hiện diện của cái việc chăm sóc cha mẹ già, cũng có thể đó là một cái sự có thể tạo những cái bất hòa trong gia đình. Thì trong tinh thần tình yêu và gia đình thì chúng ta thấy là nên xóa tan những cái sự bất hòa đó bằng cách là nên là người đứng ra trước, và cái người kia thì dáng nhận lấy để mà bắt tay. Và điều rất là quan trọng là chúng ta tạo sự gần gũi trong đại gia đình với nhau, để có những sinh hoạt trong đại gia đình. Và bây giờ, thời buổi bây giờ chúng ta hay có những cái family website để chúng ta có những sự trao đổi trong gia đình. Nếu không tiện nói ra thì hãy viết bằng cái email với lại cái địa chỉ group của gia đình.
Hoặc là cái text group ở trên phone đó phải không chị?
Vâng, của cả gia đình. Thì nếu chúng ta không tiện nói ra, có những chuyện nói ra không tiện thì chúng ta có thể viết thì nó dễ dàng hơn. Và chúng ta nên sinh hoạt tạo sự gần gũi bằng cách làm những điều sở thích chung với nhau, chẳng hạn như là đi picnic, đi camping, hoặc là đi chơi sport, hoặc là đi dancing đó. Và chúng ta tránh những chuyện gossip, chia phe kết đảng trong đại gia đình, để cho tránh những chuyện hiểu lầm có thể tạo sự bất hòa trong gia đình. Tại vì dầu sao đi nữa thì chúng ta cũng từ một cha mẹ sinh ra, cùng có một cái quá khứ tốt đẹp, lớn lên với nhau. Và khi đến một cái tuổi nào đó, nhìn quanh nhìn quẩn thì cuộc đời cũng chỉ có thế mà thôi. Có những người gần gũi với chúng ta, những người ruột thịt của chúng ta, thì chúng ta nên yêu thương tất cả những anh chị em trong gia đình của chúng ta, để chúng ta có một cái sự liên hệ chặt chẽ và vui vẻ, thay vì là ghét bỏ nhau. Thì những cái emotional về negative, chẳng hạn sự ghét bỏ, là những cái điều rất là đáng tránh, để chúng
nó
ta không có.
Nó là những cái nọc độc đó, dễ gây ra bệnh tật về tâm tinh thần, mà khi mà nó sẽ không bao giờ nó bỏ qua được đâu, nó sẽ còn ở lại mãi trong lòng mình cho đến lúc mình đối diện với nó và mình hóa giải được nó, phải không chị?
Vâng,
rất là cảm ơn chị Phương Nam thật là nhiều. Và cũng chị Phương Nam thì nói rất là đầy đủ rồi, nhưng mà cũng cũng chỉ xin nhắc nhở rằng cứ phòng bệnh là hơn chữa bệnh. Thành ra là các bậc phụ huynh, hay là ngay cả nếu mà mình đã có con cái và mình cũng vẫn đang con anh chị em, nếu chưa bắt đầu cái điều đó, chưa bắt đầu những cái buổi họp mặt gia đình, family meeting, hay là chưa bắt đầu những cái website gia đình, hoặc là những cái text group của gia đình, thì quý vị có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Chị biết không, nhiều khi rất là đơn giản, cha mẹ đi chơi đâu đó hay con cái đi chơi đâu đó, là gửi chụp một cái hình bằng cái cell phone của mình, xong rồi là text cho tất cả mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ nghĩ ổ vậy có phải khoe, nhưng mà rồi người khác sẽ đáp lại, người này đáp lại, người kia đáp lại, đâm ra tạo một cái tình thân. Vâng. Mà khi mà đã có tình thân đó, thì dù bất hòa gì nó cũng sẽ, vâng, nó cũng trở nên,
vâng,
nhẹ.
Nhưng mà điều rất quan trọng là chia sẻ chứ không khoe khoang.
Đúng, đúng, vâng, chia sẻ. Hoặc là chụp những cái hình mà mình xấu xí một tí đó, xong rồi bảo trời ơi coi nè, ai tự mình hài hước mình cũng là một cái, những cái tạo nên những cái tình thân trong gia đình rất là tốt, rất là quý. Và chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi và đóng góp trong chương trình ngày hôm nay, và xin cáo lỗi với những quý vị mà chúng tôi không thể nhận điện thoại được nữa tại vì hết giờ rồi. Mời quý vị gọi lại chương trình này, cũng đề tài này hơi khác đi một chút xíu, là giữa cha mẹ và con cái, và tuần tới trên làn sóng 900 AM của đài Sài Gòn Houston và 1600 của đài Dallas. Xin chân thành cảm ơn quý vị và cảm ơn chị Phương Nam rất nhiều đã điều hợp chương trình hôm nay, thưa chị.
Cảm ơn chị.